Express. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là năm học mới 2022-2023 sẽ bắt đầu, nhưng đến nay thì vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục về việc xây dựng tổ hợp môn lựa chọn. Các địa phương chưa có hướng dẫn gì khiến nhiều trường chỉ biết chờ đợi dù đang trong giai đoạn nhập học cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Băn khoăn, lo lắng là những gì họ trả lời khi nói về việc này.
Các trường hiện nay đều đang băn khoăn cái chỗ là hiện nay sau khi môn sử đã chuyển thành cái môn chính thức bắt buộc, vậy thì học sinh sẽ được lựa chọn còn lại là 4 môn lựa chọn còn lại hay là 5 môn kiếm một cái môn khác để lắp vô thay cho cái môn sử.
Nói chung là mình nhìn vô mình cũng chưa có hiểu lắm về cái tổ hợp này á. Là hình như mỗi trường là mỗi tổ hợp khác nhau hay sao em. Nên mình cũng không có biết nữa. Chỉ cho bé tự chọn. Nhưng mà bây giờ như là bé nó cũng không có hiểu cái này làm sao.
Rơi vào tự nhiên đi vào xã hội em đang học ngoài không biết nên chọn bà nào.
Cái bé giờ mới bước chân lớp 10 mà khi nó bé chọn liền thì nhiều khi nó chưa có nó biết được mình nó thích cái gì á. Nhiều khi ví dụ giờ bé chọn cái này đi xong mà đến lớp 11 thì hai cái bé lại cảm thấy bé chọn bé cảm hợp với cái kia thì không biết mình có đổi được không nữa chị cũng không biết.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay sáng ngày 23 tháng 7. Giữa tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch xây dựng chương trình lịch sử bắt buộc cấp trung học phổ thông với thời lượng 52 tiết cho mỗi năm học lớp 10, 11 và 12. Kế hoạch này nhằm đáp ứng yêu cầu môn lịch sử cấp trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn, được nêu trong nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 16 tháng 6. Theo chương trình ban hành năm 2018, học sinh học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Học sinh được chọn trong 3 nhóm môn, mỗi nhóm được chọn ít nhất một môn. Nhóm khoa học xã hội bao gồm môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Nhóm khoa học tự nhiên bao gồm vật lý, hóa học, sinh học. Nhóm công nghệ và nghệ thuật thì bao gồm môn công nghệ, tin học, nghệ thuật, âm nhạc và mỹ thuật. Với thay đổi liên quan đến môn lịch sử, số môn và hoạt động bắt buộc tăng từ 7 lên 8. Vì vậy, Bộ dự kiến các trường xây dựng tổ hợp chỉ 4 môn lựa chọn thay vì 5. Do chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục về việc xây dựng tổ hợp môn lựa chọn, các địa phương chưa có hướng dẫn khiến nhiều trường chỉ biết chờ đợi dù đã trong giai đoạn nhập học cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Chọn tổ hợp môn được cho là có ý nghĩa quan trọng khi học sinh được định hướng nghề nghiệp từ sớm. Chia sẻ trước việc này, nhiều học sinh không giấu nổi sự hoang mang.
Chọn bây giờ là để định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho mình đó, là mình không thay đổi được ạ. Là em phải suy nghĩ kỹ, hơi bối rối. Em không có ai đi trước để hỏi mà tư vấn. Nếu mà chủ quan không suy nghĩ kỹ thì cũng ảnh hưởng cho tương lai sau này. Để đắn đo nhiều, chần chọc cả đêm rồi đi hỏi ý kiến người này người kia, từ gia đình và bạn bè.
Em sợ là thứ nhất là chọn sai, bởi vì là chọn sai thì là mình không học được này. Thứ hai là nếu trong cái lúc mà chọn nên chọn nhất là mình chọn một cái môn học mà các bạn không chọn chúng em.
Chưa kịp thở phào sau khi con vượt vũ môn, chị Thu và con gái tiếp tục đau đầu với việc chọn tổ hợp môn học lớp 10 năm học 2022-2023. Lật đi lật lại tờ giấy tổng hợp do nhà trường phát tham khảo, chị Thu cho biết rất bối rối vì không biết lựa chọn nào sẽ là phù hợp với con.
Cái hôm 15 tháng 7 là đi nộp hồ sơ, sau đó thì đưa cho cái tờ giấy cho phụ huynh là các tổ hợp môn đó, phụ huynh về bàn với các bé. Xong ngày 23 là sẽ có lựa chọn.
Thật ra là nó có 3 cái gạch đầu dòng, nó sẽ rất là lăn tăn khi chọn tổ hợp môn. Thứ nhất là theo cái năng lực học của bé. Thứ hai là theo cái tổ hợp môn đấy thì nó sẽ có những cái lựa chọn các khối nào để thi đại học. Thì có những cái tổ hợp mà bé học gần như tất cả các môn so với cấp 2 nhá, thì bé học rất là tốt. Nhưng mà cái tổ hợp đấy mà chọn học thì các khối nó lại không có để mà thi đại học. Cái thứ ba nữa là nó liên quan đến cái năng lực là một chuyện rồi, nhưng mà cái vấn đề là có những cái môn ví dụ như bé rất là thích học nhưng mà bé lại đạt kết quả điểm số thì lại không cao. Nên là một phần thì là sở thích của bé, một phần là năng lực học tập của bé, và một phần đó là kết hợp với các khối để thi đại học. Đấy là ba cái mà phải lăn tăn nhất, cũng đau đầu.
Dành toàn quyền quyết định cho con, tuy nhiên chị Thu lo ngại ở lứa tuổi này việc trao quyền lựa chọn cho con là khá rủi ro, bởi một khi đã chọn là khó mà quay đầu.
Với nhà chị thì chị sẽ cho bé tự quyền lựa chọn, và nếu như xảy ra cái gì bé phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cái sự lựa chọn của mình. Còn bây giờ không quyết thay được đâu, quyết thay con không chịu học nữa. Và nếu như điểm kém là bắt đầu tại mẹ, tại ba, tại gia đình này khác, chứ con đâu có thích đâu. Thế nên bây giờ là chị lựa chọn cái phương án là chị sẽ phân tích căn cứ vào, thứ nhất là cái học bạ, cái điểm thi tốt nghiệp, rồi cái năm học lớp 9, chị sẽ phân tích cho bé nhà chị thật ra ở cái lứa tuổi của các bé mà trao quyền như thế, lỡ các bé chọn sai em thì tôi quay đầu không được. Giống như ngày xưa bọn chị thi đấy, có 12 môn ấy, cấp 2 học như nào, cấp 3 chỉ thêm môn vào thôi, không phải lựa chọn gì hết, là các thầy sắp đặt hết cho rồi, cứ vào là học thôi. Nhưng mà bây giờ các con lại được trao quyền chọn mà không chính xác, mà chọn mà không đúng cái năng lực học tập, thì lúc ấy đi tiếp không ổn bởi vì đuối. Mà quay lại thì cũng không thể nào mà dung nạp được cái lượng kiến thức từ nửa kỳ hoặc là hẳn một năm lớp 10 nếu như lớp 11 các bạn chọn ngược lại.
Cái sở thích của bé nó là một chuyện, nhưng mà cái khả năng tiếp thu và nhận được cái kết quả mà đo bằng cái điểm số của bé thì nó lại là một câu chuyện khác. Và thứ hai là trong cái tầm tuổi này của bé thì lúc này bé thích như này, nhưng mà nó còn rất nhiều tác động ngoại cảnh, ví dụ như bạn gái lại học khối kia, các bạn thân chọn khối kia, hoặc là có thể là bé không còn thích nữa thì năm nó cuối lớp 10 hoặc cuối lớp 11 thì tự nhiên bé lại muốn đổi sang một cái nguyện vọng khác bé thích hơn, thì nó cũng là rất là khó. Và cái lúc ấy nó không biết là tính như thế nào ấy, nghĩa là đi tiếp thì không được mà quay đầu thì không thể nào học lại được. Ví dụ như tự nhiên thì có thể quay sang được tổ hợp môn xã hội, có thể học thêm và có thể là học, cố gắng là học ở nhà bù vào. Nhưng mà nếu như các bé mà đang học cái tổ hợp môn xã hội mà quay lại tổ hợp môn tự nhiên thì thật sự là không theo được.
Mắc kẹt giữa ma trận tổ hợp môn, chị Trâm và con gái cho biết vì khó hiểu nên cho rằng sợ khó có thể đưa ra được quyết định. Chị và con gái chỉ biết đợi đến ngày tư vấn của nhà trường mới có thể cân nhắc thêm.
Mình nhìn vô mình cũng chưa có hiểu lắm về cái tổ hợp này á. Là hình như là mỗi trường là mỗi tổ hợp khác nhau hay sao em. Nên mình cũng không có biết nữa. Nghĩa là chị cho bé tự chọn. Nhưng mà bây giờ như là bé nó cũng không có hiểu cái này làm sao. Cho nên á, trường có nói là chủ nhật á, thì trường sẽ mời phụ huynh với lại học sinh lên. Sẽ có một buổi giống như là giải thích trình những cái tổ hợp cho các bé đó. Để cho các bé có thể hiểu được ở cái tổ hợp nó như thế này thế nào. Thì các bé sẽ chọn cái nguyện vọng của mình á. Chứ bây giờ nhìn vô thì cũng không biết cái gì luôn. Phát tờ giấy cái tổ hợp thì cũng không hiểu nữa. Giống như là bây giờ mới lớp 10 vô bắt mình chọn đi, ví dụ tự nhiên mình học được 1-12 khi mình cảm thấy mình không hợp với cái tổ hợp mình chọn, rồi làm sao mình thay đổi được. Cái nghĩa là chị cũng đang thắc mắc về cái vấn đề đó, sao không để cho lớp 11-12 á thì nó dễ hơn ha. Khi mấy bé giờ mới bước chân vô lớp 10 mà khi mấy bé chọn liền thì nhiều khi nó chưa có, nó biết được mình nó thích cái gì á. Nhiều khi ví dụ giờ bé chọn cái này đi, xong mình đến lớp 11-12 cái bé lại cảm hợp với cái kia thì không biết mình có đổi được hay không nữa. Mình đợi cái ngày chủ nhật á, mình xem coi trường nó dễ hết như thế nào á, cho mình hiểu chút xíu thì mình cũng đỡ bối rối hơn.
Một điểm thay đổi trong năm học 2022-2023 chính là sách giáo khoa. Bên cạnh sự bối rối trước việc lựa chọn tổ hợp môn, nhiều phụ huynh và học sinh cũng không khỏi lo ngại trước lượng kiến thức ở bộ sách mới này.
Em nhận sách từ mấy tuần trước ạ. Có nhiều kiến thức mới và khó hơn ấy ạ. Lo ngại là nếu mình không hiểu bài trên lớp thì mình cũng ít kiếm được ai để hướng dẫn giúp mình ạ.
Em sợ là sách giáo khoa mới là chương trình, em sợ là một phần nó cũng nặng quá, em sợ mất gốc. Học không được em sợ mất gốc. Mai sau thi đại học cũng thấy cũng sợ nữa.
Năm nay phải học chương trình mới nên là em hoang mang, em sợ kiểu là mình học dở môn này xong mình không học tốt ở môn kia ấy. Sợ quay đầu không kiếm. Vì đây là lần đầu sao vậy phải học sách mới. Cũng kiểu là không được nhận lời khen từ các anh chị nhiều lắm, với cả là không được học hỏi từ chút kiến thức cũ của các anh chị khác, hoang mang lắm chị ơi.
Thật ra cái lứa 2007 này thiệt thòi, nghĩa là 3 năm song hành cùng dịch. Tiếp đó là vào lớp 10 cái là toàn bộ thay đổi những cái chương trình. Thứ nhất là về lượng kiến thức, thứ hai là cái cách học, cái phương pháp học nó khác. Cũng là thách thức nhưng mà nó cũng là một cái chị suy nghĩ thì hơi tích cực một chút. Có khả năng là với một cái chương trình mới thì nó sẽ bớt đi cái giáo điều và cái học thuộc và những cái nó thiên về cái phương pháp giáo dục cũ. Và chị hy vọng thì nó sẽ là mang cái tính chất nó thực tế hơn, thực hành nhiều hơn.
Chị nghĩ là nói chung là cũng là một phần được thích cho mấy bé đó em. Thì cải cách nó cũng có một cái đổi mới gì đó giúp cho mấy bé, chị cũng động viên bé. Nói chung là có thể năm nay nó mới mẻ với con thì nói chung là con chỉ cần con cố gắng một chút xíu thôi. Mấy bé cũng nghĩ là ví dụ ở có mấy anh chị bạn đồ học lớp 11 á cũng có thể hỏi lại những cái gì kiến thức á. Bây giờ nó đổi mới quá thì mình bé cũng không biết hỏi làm sao hết trơn á. Thì giống như giờ mình phải học theo kiến thức mới thôi.
Không chỉ phụ huynh, học sinh mà chính các trường cũng đang bối rối về chương trình học mới. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điển hình. Băn khoăn trước quyết định mới, theo thầy Đỗ Đình Đảo, hiệu trưởng trường, lúc này điều mong mỏi nhất là nhận được hướng dẫn mới từ Bộ Giáo dục để từ đó trường xác định được tổ hợp sẽ là 4 hay là 5 môn lựa chọn.
Thật ra đó là các trường hiện nay đều đang băn khoăn cái chỗ là hiện nay sau khi môn sử đã chuyển thành cái môn chính thức bắt buộc, vậy thì học sinh sẽ được lựa chọn 4 môn lựa chọn còn lại hay là 5 môn kiếm một cái môn khác để lắp vô thay cho cái môn sử thế em. Đó thì là các trường vẫn đang băn khoăn cái nội dung đó thôi. Cái giai đoạn đầu, cái thời gian đầu đó, khi mà bộ cho 5 cái môn lựa chọn từ 3 cái nhóm tổ hợp đó, thì là tụi anh cũng đã bàn với nhau rất là kỹ rồi, và tụi anh cũng nghiên cứu rất là kỹ, cũng đã xây dựng được những cái tổ hợp nào để cho học sinh lựa chọn vừa phù hợp với năng lực năm mê sở thích của các học sinh và nó cũng vừa phù hợp được cái nội tại của nhà trường nha. Nhưng mà chỉ có cái băn khoăn là bây giờ là mình phải chờ coi cái 4 môn hay là 5, bây giờ là nên sớm có một cái văn bản hướng dẫn chính thức để các trường phổ thông mới có một cái cơ sở pháp lý an tâm để xây dựng cái khung tổ hợp tùy theo cái tình hình đặc thù của từng trường. Vì theo như cái chương trình giáo dục phổ thông mới này thì các trường sẽ tự xây dựng ký những cái môn học lựa chọn, tuy nhiên nó cũng phải phù hợp với lại đặc thù của từng trường, tình hình nhân sự, tình hình cơ sở vật chất của từng trường nữa. Thành ra đó là phải nên sớm của các bạn bạn hướng dẫn chính thức để các trường coi cái là 4 môn hay là 5 môn em.
Thầy Đào cũng cho biết dù đang loay hoay trong bài toán chờ đợi nhưng bản thân trường đã có những kế hoạch ứng phó với bất kỳ kịch bản nào.
Thì là tụi anh cũng đã bàn với nhau rất là kỹ rồi và tụi anh cũng đã nghiên cứu rất là kỹ. Bây giờ cho dù có bỏ môn sử ra đi chăng nữa thì anh nghĩ là cái việc phải rút lại các cái tổ hợp cho học sinh lựa chọn đó em thì cũng không phải là quá vất vả hay quá khó gì tại hiện trường đang pháp. Nhưng mà chỉ có cái băn khoăn là bây giờ là mình phải chờ coi cái 4 môn hay là 5. Thí dụ bây giờ là học sinh nó vẫn được lựa chọn trong số 5 môn, 5 môn trong số những môn còn lại, hay là bây giờ bỏ môn sử đó rồi còn 4 thì đó là cái điều anh đang băn khoăn thôi. Thật ra anh cũng đã chuẩn bị phương án luôn rồi. Anh trong đầu anh đó là anh cũng đã chuẩn bị luôn hai cái phương án. Nếu 4 môn thì mình sẽ có những cái tổ hợp nào cho học sinh luôn rồi. Và vẫn nếu bù một cái môn nữa vô trong môn sử thì mình cũng phải có phương án luôn em. Để khi nào mà có cái danh sách là mình không bị lúng túng em.
Và với những trường hợp phụ huynh học sinh còn bối rối trước quyết định chọn tổ hợp môn, thầy Đào gợi ý.
Những cái phương diện là cha mẹ học sinh đó, thì thật sự là anh khuyên là như thế này. Đối với ba cái bộ môn mà gọi là môn bắt buộc đó là toán, văn, anh, thể dục, giáo dục quốc phòng mình với lại cái giáo dục địa phương, hướng nghiệp, các cái hoạt động hướng nghiệp chứ là trải nghiệm, thì anh thấy là ba cái môn toán, văn, anh đó sẽ là những môn chủ lực mà tất cả các em cho dù chọn cái môn lựa chọn như thế nào thì ba cái môn đó cũng vẫn phải là môn chủ lực vì nó là môn bắt buộc. Và nếu các em học tốt ba bộ môn đó thì thật sự ra cái cánh cửa đại học nó sẽ rộng mở cho các em với tất cả những cái tổ hợp mà các trường đại học hiện nay khi mà xét tuyển vào các cái trường đại học đó, thì gần như theo như anh thấy là tất cả các cái nhóm ngành, các cái mảng ngành, các cái tổ hợp xét tuyển đều sẽ có cái bộ môn là toán, văn, anh cho các em hết. Như vậy thì nên chăng chúng ta sẽ đánh mạnh cái hướng vào các em học sinh đầu tư nhiều hơn là bộ môn bắt buộc toán, văn, anh. Còn những bộ môn còn lại thì các em sẽ chọn làm sao để các em có thể vừa đáp ứng được cái năng khiếu, vừa đáp ứng được cái sở thích, vừa đáp ứng được cái nguyện vọng học tập của các em, thì dẫn cho rằng là nên chọn những cái môn mà tự chọn á, chọn cho cái năng khiếu để cho các em có được cái niềm vui trong học tập. Chứ còn mà cái ba cái môn toán, văn, anh thôi là cũng đã đủ cái cơ sở để các em có được một cái cánh cửa vào đại học của em. Nói ví dụ như trừ những cái đại học mà nó chuyên ngành nó đặc thù thôi, ví dụ như là khối B đi thì mới cần có phải chuyên theo bộ môn sinh, chứ còn những cái trường hợp còn lại là thấy là ba bộ môn toán, văn, anh là đã rộng mở vào đại học nếu để học tốt.
Còn theo thạc sĩ Dương Thị Thu Hà, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Xuân Phương Hà Nội nhận định, việc thay đổi môn học giữa chừng là rất khó khăn, nên ngay từ đầu năm học các em phải chốt được tổ hợp phù hợp với mình, chọn càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, vì học sinh bước vào lớp 10 gần như chưa được định hướng nghề nghiệp, nên giai đoạn này rất cần sự đồng cảm của cha mẹ, thầy cô giáo đã giảng dạy cho các con ở lớp 9. Các giáo viên đã đồng hành sẽ có những lời khuyên tốt cho các em. Thạc sĩ tư vấn, phụ huynh nên định hướng sớm cho con, chưa cần vội quan tâm con thích ngành gì mà cần quan tâm đến năng lực của con. Nên tham khảo ý kiến của thầy cô, cùng với việc quan sát con để định hướng cho con nên chọn tổ hợp tự nhiên hay là xã hội, công nghệ, mỹ thuật. Sau khi đã định hướng rõ ràng thì sẽ lựa chọn môn học dễ hơn. Khi lựa chọn phù hợp thì việc học sẽ rất đơn giản. Sau khi lựa chọn tổ hợp thì các con sẽ định hướng được ngành nghề mình yêu thích. Trong suốt thời gian học phổ thông, các con có thể điều chỉnh được định hướng nghề nghiệp. Ví dụ như chọn tổ hợp toán, lý hóa thì tương ứng với nó sẽ có một nhóm ngành nghề cực kỳ lớn. Nên không quá lo, nhưng tốt nhất là xác định được hướng nghề nghiệp trong tương lai. Mỗi em đều thể hiện bản thân rất rõ. Có bạn thiên về logic, con số, có bạn thì năng lực về ngôn ngữ, nghệ thuật. Từ năng lực này thì sẽ xác định được đúng định hướng nghề nghiệp cho con. Vâng, thưa quý vị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục. Khi có quy định rõ ràng thì sở sẽ có hướng dẫn tới các trường trung học phổ thông. Một số trường trung học phổ thông trên địa bàn cũng đã chuẩn bị các buổi gặp mặt phụ huynh và học sinh để tư vấn và tham khảo ý kiến. Còn tại Hà Nội, nhiều trường cũng tiến hành họp phụ huynh lấy ý kiến khảo sát nhưng chưa chính thức công bố tổ hợp môn học dự kiến mới mà chờ hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, theo các hiệu trưởng trường thì đã phải cân nhắc điều chỉnh theo hướng rút một môn trong tổ hợp môn lựa chọn còn 4 môn, đồng thời cũng bớt cả số tổ hợp môn lựa chọn. Có trường dự kiến chỉ còn 2 tổ hợp môn. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, vụ giáo dục trung học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến không quy định bắt buộc mỗi nhóm phải chọn ít nhất một môn nữa, nhưng bộ phải chờ ban hành thông tư sửa đổi thì mới có hướng dẫn cụ thể về việc này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!